Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư răng thứ nhất. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, lòng chúng con mong ước Chúa như nai thèm khát khe nước mát. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi tâm hồn khao khát của chúng con và làm cho mỗi chúng con được thỏa mãn bằng lời của Chúa hôm nay. Hôm nay trên khắp dải đất Việt Nam của chúng con, có nhiều nơi các tôi tớ của Chúa đang đứng lên giao truyền lời Chúa. Xin Ngài ban phước lành cho các buổi nhóm, cho những nơi thờ phượng, để thần linh Chúa được vận hành, nhiều người được tiếp đón ân lành của Chúa và được phước hạnh trong đời sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa giải cứu những anh em chị em chúng con, những người đang bị ma quỷ vây hãm, đang gặp những khó khăn trong tật bệnh, trong đau ốm, trong những khó khăn trong đời, trở ngại vật chất tinh thần. Chúng con cầu xin Thần Linh Chúa giải cứu, ban phước cho mỗi người được tự do tôn thờ ca ngợi Chúa như chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Oh.
Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, từ câu 13 cho đến câu 20. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, từ câu 13 cho đến câu 20.
Chúng tôi không ngớt tạ ơn Thượng Đế, vì khi chúng tôi truyền giảng phúc âm, anh em tiếp nhận ngay như lời Thượng Đế chứ không phải lời loài người. Phúc âm chính là lời Thượng Đế đã đổi mới đời sống anh em khi anh em tin nhận. Anh em đã theo gương các hội thánh của Thượng Đế trong xứ Giu-đê, chịu đựng thống khổ do đồng bào mình, cũng như các hội thánh ấy đã chịu khổ dưới tay người Do Thái. Người Do Thái đã giết Chúa Giê-xu và sát hại các nhà tiên tri. Họ xua đuổi chúng tôi, làm buồn lòng Thượng Đế và chống nghịch mọi người. Người Do Thái đã cố ngăn chúng tôi không cho truyền bá phúc âm cho người nước ngoài. Họ không muốn ai được cứu rỗi. Họ luôn luôn phạm tội quá mức, nhưng cuối cùng thế nào Thượng Đế cũng hình phạt họ. Thưa anh em, chúng tôi phải tạm biệt anh em ít lâu nay, chỉ cách mặt chứ không xa lòng, nên chúng tôi mong mỏi cố gắng trở lại thăm anh em. Vì thế đã nhiều lần chúng tôi, nhất là Phao-lô, muốn đến thăm anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn cản chúng tôi. Vì hy vọng, niềm vui và vòng hoa vinh dự của chúng tôi là gì? Là anh em được gặp mặt Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại. Thật thế, anh em là vinh dự và là niềm vui của chúng tôi.
Giống như sông xanh trôi êm đềm, sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian khốn khó những đôi thành ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn,
tới đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong thư Giăng thứ nhất. Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 8. Đề tài hôm nay là đắc thắng ma quỷ. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 8. Trong thư Giăng thứ nhất chương 3 có hai lời tuyên bố quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu hay về con Đức Chúa Trời. Đó là câu 5. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để giải trừ tội lỗi. Câu 8. Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúa Giê-xu không đến trần gian này để chỉ dạy đạo. Dĩ nhiên là Chúa dạy rất nhiều. Nhưng trước khi xét đến lời dạy của Chúa, chúng ta phải nhận thức nhiệm vụ chính của Chúa Giê-xu là gì. Chúa không đến để dạy hay để nêu lên một mẫu mực. Ngài cũng không đến để cho chúng ta một số những ý niệm siêu việt, khai tâm mở trí chúng ta và làm cho chúng ta phấn khởi. Không phải như vậy. Chúa đã đến, Chúa đã được bày tỏ ra. Chúa đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúa đến để thực hiện một số công việc và chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chúa không đến để bảo chúng ta làm điều gì. Sứ điệp ưu tiên và quan trọng nhất của phúc âm là bảo chúng ta công nhận và tiếp nhận những gì Chúa Giêsu đã làm. Đây là lý do ta gọi cứu rỗi là một ân huệ ban cho. Việc rao giảng phúc âm là cho mọi người biết ân huệ cứu rỗi đó và chứng tỏ cho mọi người thấy. Hai lời tuyên bố quan trọng của răng đều liên quan đến tội lỗi. Dù chúng ta có muốn hay không, tội lỗi bao giờ cũng là bối cảnh cho việc trình bày chân lý. Chúa Giêsu vì tội lỗi mà phải vào đời, đó là điều răng trình bày cặn kẽ. Trước tiên ông xét tội lỗi trong khía cạnh là điều đưa chúng ta đến án phạt trong luật lệ của Chúa. Và sau đó ông coi tội lỗi trong khía cạnh là điều đặt chúng ta dưới thống trị của ma quỷ và khiến chúng ta trở thành một phần công việc của nó. Răng nói rõ, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Nhưng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Đó là hai cách quan niệm về tội lỗi và tác động của tội trên chúng ta. Cách thứ nhất là coi tội là một điều bất chính, vi phạm luật. Tội là làm hỏng ý chỉ và mục đích thánh của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nhưng răng còn trình bày thêm, khi tiếp tục sống một cuộc đời tội ác là xác nhận mình thuộc về ma quỷ với các đường lối và mọi việc thuộc về nó, như câu 8 đã nhấn mạnh. Hai điều này được răng cho thấy thật rõ ràng. Thứ nhất là Chúa chúng ta đến trần gian này để chiến đấu. Chúa tham dự vào một trận chiến mãnh liệt. Thứ hai là cách thức mà Chúa đắc thắng trong cuộc chiến đó, cách mà Chúa chiến thắng cho chúng ta, kẻ địch và các đường hướng tiến công của chúng. Đây chính là cuộc chiến thắng mà chúng ta kỷ niệm vào mỗi dịp phục sinh. Lễ phục sinh là ngày nhắc chúng ta về cuộc đắc thắng của Chúa Giêsu. Đây không phải là một ngày nhắc nhở chúng ta về một số nguyên tắc nào đó trong cuộc sống, nhưng là một sự kiện. Ta thường nghe người ta cảm tạ Chúa về nguyên tắc phục sinh, nào là ca ngợi những bông hoa nở rộ, nào là cây cối và đời sống sinh vật trỗi dậy sau mùa đông và bừng dậy vào mùa xuân. Điều này chẳng quan hệ gì đến cuộc phục sinh cả. Chúng ta quan tâm về một sự kiện chứ không phải một nguyên lý trong tự nhiên. Sự kiện đó là trong cuộc phục sinh, Chúa chúng ta đã thực hiện cuộc chiến thắng ma quỷ. Muốn hiểu rõ lời răng dạy trong câu này, ta cần phải biết rõ về Satan hay ma quỷ là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại. Theo lời Thánh Kinh, Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian thật hoàn hảo, nhưng một kẻ được mô tả bằng nhiều cách và mang nhiều tên đã đến cám dỗ hai vợ chồng đầu tiên mà Chúa đặt trên mặt đất. Kẻ ấy được gọi là Lucifer, con trai của Ban Mai, thần của trần gian, con rắn, vua của quyền năng không trung và kẻ mang vũ khí mạnh. Chính vì kẻ này mà mọi tội ác đau thương đã tràn vào trần gian. Ma quỷ đã dụ dỗ người phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời. Hậu quả của đời sống nhân loại đau thương khởi từ cuộc sa ngã này. Nói tóm lại, trần gian này đã thành vương quốc của Satan và Satan đã làm nhiều điều tàn hại cho nhân loại. Chúa Giêsu đến trần gian này để hủy phá công việc của Satan. Con người cần được cứu khỏi cuộc trừng phạt của Đức Chúa Trời, nhưng con người cũng cần được cứu khỏi vương quốc của ma quỷ mà vào vương quốc của Thượng Đế. Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, đã vào trần gian này để chiến thắng Satan và vương quốc của nó và để giới thiệu vương quốc của Thượng Đế, của chính Chúa Giêsu. Như thế ta thấy có một cuộc tranh chiến giữa vương quốc của Satan và vương quốc của Chúa Cứu Thế. Đây là một cuộc chiến giữa tối và sáng. Ma quỷ được mô tả là rất quỷ quyệt và là kẻ lừa dối. Chúa Giêsu gọi nó là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Nó dụ hoặc người ta tin vào những điều dối trá và chống lại Thượng Đế. Một trong những điều dối trá mà ma quỷ đưa đến cho con người là dối trá về Thượng Đế. Nó tạo cho người cái nghi ngờ về các ý định tốt lành của Thượng Đế dành cho con người. Điều dối trá thứ hai là về ý chỉ thánh của Thượng Đế. Chúa ban luật lệ là vì lợi ích cho con người, nhưng ma quỷ dối trá xuyên tạc rằng các lệ luật ấy làm hại cho con người. Điều dối trá thứ ba là dối trá về hậu quả của tội và bất tuân lệnh Chúa. Ma quỷ dối trá bảo rằng vi phạm luật Chúa sẽ không chết đâu, nhưng mắt sẽ mở ra, sẽ khôn ngoan như chính Thượng Đế vậy. Satan vẫn còn dùng các thủ đoạn dối trá của nó đối với con người ngày nay. Câu hỏi đặt ra là tại sao ma quỷ làm những việc như vậy? Câu trả lời là nó muốn thống trị nhân loại. Nó muốn mọi người phạm tội và sống trong tội. Nó không muốn một người nào tin Thượng Đế và sống đời thiện lành. Ngày nay có nhiều người không tôn thờ Thượng Đế nhưng lại thờ phượng ma quỷ, cúng tế cho nó và làm theo mọi lời các tay sai của nó dạy bảo. Nhưng rất nhiều người thuộc về ma quỷ và phạm tội mà không biết kinh tởm. Vì vậy cho nên trần gian mới khốn khổ như hiện nay. Kết quả của các việc làm của ma quỷ là cái chết. Nghe theo ma quỷ, chống lại Thượng Đế, phạm các tội ác, kết quả là chết. Chết đây không phải chỉ là về thân xác, nhưng là tình trạng bị ngăn cách đời đời với Thượng Đế, với cõi thánh thiện, với ánh sáng. Đó mới là cái chết kinh khủng nhất. Đây chính là lý do mà con Đức Chúa Trời phải vào trần gian. Ngài vào để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúa cứ thế vào đời để chứng tỏ ma quỷ dối trá về thái độ của Thượng Đế đối với con người. Nó bảo rằng Thượng Đế ghét bỏ, không thương yêu nhân loại. Nhưng Chúa vào đời chứng tỏ tình thương của Ngài đối với nhân loại. Chúa vào đời để chứng tỏ Chúa có ý định thánh thiện tốt lành dành cho loài người. Chúa vào đời để chứng minh có cuộc sống vĩnh hằng trong vương quốc của Ngài, và Ngài đã chết chuộc tội cho nhân loại và phục sinh để cứu nhân loại khỏi vương quốc của ma quỷ, của tử thần. Chúa vào đời để cứu mỗi cá nhân tin nhận cho được vào vương quốc thánh thiện, ánh sáng của Ngài. Ai tin nhận Chúa thì được thoát khỏi vương quốc, lãnh giới của quỷ Satan mà vào nước Chúa. Đây cũng phải là việc tương lai, nhưng ngay trong hiện tại. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Chúa Giêsu đã vào đời hủy phá công việc của ma quỷ là để cứu quý vị và tôi. Xin đừng sống mãi trong lãnh giới của tối tăm, của quỷ dữ với bao đau thương khốn khổ, mà hãy bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, từ bỏ tội ác, bóng tối, tuyệt vọng và vào nước vinh quang rạng ngời với thánh thiện, thương yêu và hy vọng.
Nhìn ai kia khát khao cha đời đời.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.